Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay nhân cái ngày lễ của Mỹ Labor Day, chúng ta có cái chương trình tu học trong những ngày nghỉ lễ như thế, thật là quý. Hôm nay chúng tôi đến và có 5 buổi giảng tất cả. Buổi giảng này là buổi giảng thứ nhất ha. Ngày mai cho mấy em ngày mốt hai thời và bữa kia hai thời nữa. Dạ. Thì quý Phật tử cũng sắp xếp cái thời gian để chúng ta đến tham dự đông đủ để nghe pháp. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói về Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần có nghĩa là 7 cái phần giác ngộ, 7 phần Bồ Đề. Để coi thử coi là quý Phật tử bước lên trên cái con đường giác ngộ và giải thoát đó, mình có được bao nhiêu phần rồi. Và 7 cái phần giác ngộ này đây, giác ngộ nó có từng phần vậy đó ha. Chúng ta tu học được cái phần nào, tốt phần nào thì sẽ giác ngộ phần đó. Và có 7 cái phần để làm cái căn bản, làm tư lương trên cái con đường mà chúng ta tu đến Phật. Nó khác hơn, đến Phật thì phải có 7 cái yếu tố, 7 cái thành phần như thế này để có thể giác ngộ được cái cuộc đời. Thất là 7, Bồ Đề hay còn gọi là Bồ Đề Tác Đỏa đó, hay còn gọi là giác ha. Phần là thành phần, chi phần. Cái 7 cái phần giác ngộ này Trung Hoa dịch là giác đạo, hay là cái con đường để mà giác ngộ, giải thoát lẻ đời. Thất Bồ Đề Phần là một trong 37 phẩm trợ đạo. Quý vị nào kể 37 phẩm trợ đạo này? Tứ niệm xứ, tứ chánh cận, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần và bát chánh đạo. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Sao gọi là 37 phẩm trợ đạo? Tức là để có thể giúp cho hành giả, tức là giúp trợ, trợ một phần để đi đến cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thì 7 cái phần này đây cũng là một trong 37 phẩm đó, để giúp cho chúng ta đến cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thất Bồ Đề Phần gồm có thứ nhất là trạch pháp. Nó có nhiều thứ phải lựa chọn lắm. Chúng ta sinh ra có cái mình không lựa chọn được, đó là cha mẹ của mình. Do cái duyên nghiệp mình không có lựa chọn được. Còn lại là chúng ta lựa chọn được áo quần, lựa chọn được người yêu ha. Chúng ta lựa chọn được những cái vật mà chúng ta sử dụng trong đời. Chúng ta lựa chọn cái tốt, cái xấu trong đời. Mọi thứ mình đều được lựa chọn. Và cái trạch pháp này đây có nghĩa là mình lựa chọn cái pháp nào để tu, lựa chọn cái pháp nào để thực hành, chứ không phải pháp nào mình cũng thực hành. Cái pháp của Phật á, nó giống như là thuốc vậy thôi. Nó là phương tiện để cho chúng ta đạt đến cái sự an tâm của mình. Và từ cái chỗ mình an tâm rồi á, thì mình mới có thể thiện thệ để giúp cho mọi người cùng an tâm và đến đến cái chỗ viên mãn. Thế thì một trong những cái phương pháp mà căn bản nhất của Phật đó, đó là trạch, là lựa chọn. Và chúng ta lựa chọn cái nào và mình tu với cái nào để đạt đến cái sự an lạc cho mình và cho người. Đó, điều đó rất là quan trọng. Có những cái chúng ta lựa chọn mang đến sự đau khổ cho mình và cho người. Và cái sự lựa chọn của mình đó, nó làm cho mình trầm luân trong sinh tử. Ví dụ như cái vui cái buồn mà mình lựa chọn, thì cái vui cái buồn đó cũng dắt mình đi trong cái cuộc đời sanh tử này. Và nếu chúng ta không lựa chọn cái buồn vui mà lựa chọn cái yếu tố thanh thản, bình an, thì cái yếu tố đó sẽ dắt mình đi tái sinh đến chỗ bình an. Thế thì việc đầu tiên đó là trạch pháp. Trạch là sự lựa chọn, pháp là pháp môn, hay nói khác hơn đó là phương pháp để chúng ta tu học. Chúng ta đã từng nói với nhau rằng giáo lý của Đức Thế Tôn có những cái phương diện như là khế lý, khế cơ và khế thời. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người. Mỗi một chúng sanh là đều có những cái căn cơ trình độ của chúng sanh, đều có sự nhận thức khác nhau, level khác nhau, đều xuất phát từ cái căn bản của sự nhận thức khác nhau, cho nên con người đó thực hiện các pháp khác nhau. Vì người này tin tưởng cái này là đúng, nhưng người khác thì không tin tưởng cái này là đúng, mà nó cho cái này là sai. Xuất phát điểm là những cái căn cơ nó khác nhau, cho nên người ta không có những quan điểm giống nhau trong đời sống. Mà giáo lý của Đức Thế Tôn đó là như là cái vị lương y ha, tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Có nghĩa là không có cái thuốc nào là cái thuốc chung cho tất cả các bệnh, mà tùy bệnh mà uống thuốc. Thế thì khi chúng ta nói tùy bệnh mà cho thuốc đó, cũng đồng thời là không có pháp cao và không có pháp thấp. Mỗi pháp có một công dụng khác nhau, và mỗi một loại thuốc có một công dụng khác nhau. Thuốc Advil nó có công dụng của thuốc Advil, mà thuốc trị đau tim thì có công dụng của thuốc trị đau tim. Không thể nói là thuốc Advil không có tác dụng bằng. Giờ xin thưa, tùy cái bệnh, phải không? Thế là chúng ta biết được rằng pháp của Phật cũng như vậy, không có dùng chung cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể nói được kinh Pháp Hoa là cái kinh cao siêu tuyệt vời, mà kinh A Di Đà thì không thể là một cái kinh cao siêu tuyệt vời. Hay chúng ta không thể nói kinh Kim Cang là tuyệt vời, là tối thượng, mà câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ai cũng biết, ai cũng có thể thực hành, thì không thể là một pháp môn tối thượng, không thể nói như thế được. Tại pháp nó không có cao, không có thấp. Mà chúng ta vừa đọc cái bài kinh Bát Nhã đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, hoặc là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không lên, nó không xuống, nó không cao, nó không thấp. Thì làm gì có cái chuyện phân biệt đối đãi ở đây? Nếu mà bản thể của chúng sanh nó vắng lặng rồi, thì Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chính vì nó rỗng lặng đó, cho nên là đạo cảm thông nó không thể nghĩ bàn. Còn nếu như mà nó không rỗng lặng, thì nó có nghĩa là có giới hạn, thì không thể nào mà cảm thông giữa Phật và chúng sanh được. Phật là Phật và chúng sanh là chúng sanh. Thế thì việc đầu tiên đó là trạch pháp, tức là chọn cái phương pháp để tu hành, dùng cái trí tuệ của mình để chọn cái phương pháp. Xin thưa đại chúng, chúng ta đã từng nghe đến cái danh từ gọi là vô lượng pháp môn tu, có đúng thế không? Và chúng ta cũng vừa mới đọc, xin lỗi là chúng đi uống nước nữa. Dạ thưa đại chúng, là chúng ta vừa đọc cái ba tự quy y đó. Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Thuộc kinh tạng thì không thể nào trí tuệ như biển được, mà phải là thâm nhập. Sao gọi là thâm nhập? Mình có thể nói được thâm nhập đó, mình hình dung ra thâm nhập giống như thể là mình ăn thức ăn rồi, thức ăn đó nó biến thành máu mủ của mình. Nó thấm vào trong mình, và mình phải, nó thấm đến nỗi mà cơ thể của mình không thể nào phân biệt được cái thịt này, cái thịt của mình có đây là thịt của con bò hay là thịt của con heo. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta đã từng ăn thịt bò, ăn thịt heo. Nhưng mà trong cái thịt của chúng ta đây, không thể nào nói đây là thịt của con heo hay là đây là thịt của con bò được. Tức là nó đã hòa trộn với nhau, nó thâm nhập với nhau như là nước với sữa, không thể tách biệt được. Không thể bỏ nước để tìm sữa, không thể bỏ sữa để có thể tìm nước được. Như thế đó gọi là thâm nhập. Thế thì thâm nhập này á, nó qua cái việc đầu tiên là chúng ta phải đọc, phải hiểu, phải biết, rồi phải nhớ, phải nghĩ tới nó. là việc cuối cùng là mình với nó hòa trộn lại với nhau thành một. Có nghĩa là các pháp mà mình thực hiện đó, nó nhu nhuyến, nó không còn tách biệt nữa, thì gọi là thâm nhập. Như thế thì xin thưa đại chúng, trong cái sự tu tập, ta nên có cái trí để phân biệt chánh tà. Người Phật tử của chúng ta đôi khi nói đạo nào cũng là đạo. Dạ xin thưa không, làm sao đạo nào cũng là đạo được? Cái Phật tử của mình rất ư là hiền hòa, rất ư là dễ bị dụ. Và dễ bị dụ ở đây có nghĩa là chúng ta không có chấp nhất. Mà chính cái chỗ không có chấp nhất này mà chúng ta dễ bị lừa. Không thể nào gọi là đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng tốt. Không thể nói như thế được. Nếu mà đạo nào cũng tốt, tại sao mà có những người, người ta lợi dụng cái tôn giáo để rồi người ta có ôm bom tự sát, làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Thế chúng ta không thể nào mà quơ đũa cả nắm để nói được rằng đạo Phật cũng như đạo khác là đều là đạo hết. Dạ không phải. Cho nên yếu tố trật pháp rất là quan trọng. Cái việc trật pháp này chúng ta đã học Bát Chánh Đạo chưa? Bát Chánh Đạo gồm có cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dạ, nhớ ha, học thuộc ha. Thì việc đầu tiên của Bát Chánh Đạo đó là chánh kiến. Chánh kiến, kiến là cái thấy, cái nhìn. Thế thì tại sao việc đầu tiên phải là chánh kiến? Anh phải có cái nhìn chân chánh, anh phải có cái nhìn trước. Cái nhìn đó như thế nào? Không phải là tà nhìn, không phải là cái nhìn cong quẹo, mà cái nhìn chân chánh trước đã. Thấy sự vật và hiện tượng như nó đang là, không thể bị người khác xỏ mũi dắt đi. Việc đầu tiên mình phải thấy tất cả các pháp đó một cách chân chánh trước. Và khi mình thấy các pháp đó chân chánh rồi, thì lúc đó cái yếu tố trật pháp nó sẽ xuất hiện. Đó là yếu tố tư duy. Anh phải tư duy, anh suy nghĩ. Trong quá trình tu học, chúng ta nghe đến văn, tư và tu. Phải thấy, phải nghe, sau đó suy nghĩ, và sau đó thực hành. Còn nếu như chúng ta không thấy, không nghe, mà người ta nói sao mình làm vậy đó, thì yếu tố đó sai rồi. Đức Phật có dạy là hãy dùng trí tuệ để suy nghiệm, giải trạch các pháp, rồi sẽ tinh thọ và thực hành theo. Yếu tố văn, tư và tu thể hiện rất rõ. Và trong môi trường nào, trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Văn là nghe, rồi sau đó suy nghĩ, rồi sau nữa mới là thực hành. Chứ đừng có bao giờ mà chúng ta chỉ nghe đơn thuần để rồi chúng ta thực hành, thì cái thực hành của mình đó không có yếu tố của trí tuệ, không có chánh kiến, không có chánh tư duy. Đạo Phật không hề mập mờ, không đánh lận con đen, không hề bắt ta phải làm một cái việc gì mà thiếu cái yếu tố của sự tư duy, suy nghiệm. Đạo Phật luôn luôn minh bạch, đạo của trí tuệ mà. Cho nên nếu mà làm cái việc gì mà mình không có trí tuệ, thì mình đã là vô minh ngay từ đầu rồi. Đại chúng nhớ ha. Thế thì kính thưa các vị là trong cái quá trình mà chúng ta trạch pháp, lựa chọn cái pháp này đây, mình cũng ý thức một điều rằng chúng ta chọn pháp là cái pháp đó phù hợp với mình, không có nghĩa là cái pháp đó là pháp cao nhất. Là chúng đồng ý không? Chúng ta chọn pháp có nghĩa là mình lựa cái phù hợp với mình, và lựa có nghĩa là bỏ bớt đi. Ngay cả Đức Thế Tôn dạy đệ tử của mình như thế này. Ngài cầm một nắm lá trong tay và nói với các vị là lá trong tay ta nhiều hay lá ở ngoài rừng kia nhiều. Những đệ tử của Đức Thế Tôn bảo rằng lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít, lá trong rừng mới nhiều. Rõ ràng rằng Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy một điều là những điều mà ta dạy cho các ông cũng ít như là lá ở trong nắm tay này, còn lá ở ngoài rừng kia rất ư là nhiều. Tại vì chúng ta đây cái đời sống nó chỉ có bấy nhiêu năm thôi, không thể nào dùng hết tất cả những cái kiến thức của mình để học hết tất cả cái pháp của cuộc đời này. Vì vậy mà các pháp ở trong tay này là phù hợp với các ông. Các ông trong đời của các ông chỉ có thể đủ học được bấy nhiêu pháp thôi và chứng được bấy nhiêu pháp thôi. Thế thì Đức Thế Tôn rõ ràng đã dùng cái yếu tố trạch pháp. Ngài đã lựa chọn một nắm lá trong tay để đưa cho chúng ta, đưa cho đệ tử của Ngài. Và Ngài nói được rằng cái điều mà Ngài cho chúng ta đó, cái giáo pháp mà Ngài nói cho chúng ta đó rất ư căn bản. Nó có thể giải quyết cái yếu tố sinh tử luân hồi ngay lập tức, ngay tại đây bây giờ để có được sự an lạc. Còn nếu chúng ta mong men để mà đi tìm, đi học hỏi hết tất cả các giáo pháp thì chúng ta đã chết trước khi bình minh rồi. Thế là yếu tố trạch pháp là như thế. Và trạch có nghĩa là lựa chọn ha. Mình lựa chọn những cái nào phù hợp với mình, nhưng cái đó nó phù hợp với mình không có nghĩa là nó phù hợp với người khác. Đồng thời những cái của người khác lựa chọn đó không có nghĩa là nó không có giá trị bằng mình. Người ta bệnh cái bệnh đó, người ta cần phải uống thuốc đó, người ta lựa chọn cái pháp đó để người ta tu. Và chúng ta có cái căn bản như thế này, thân tâm như thế này, tinh thần như thế này, căn cơ trình độ như thế này, chúng ta chọn cái pháp như thế này. Hoàn toàn không có yếu tố cao và thấp, chỉ có yếu tố phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Dạ. Việc đầu tiên đó là chúng ta trạch pháp. Trạch pháp để thấy được rằng cái gì là cái phù hợp và cái gì là không phù hợp với mình mà thôi. Cuộc đời này tất cả đều vô thường, tất cả đều vô ngã. Cho nên cái pháp ta chọn nó đừng bao giờ gọi là pháp tối tôn, tuyệt nhất. Tại vì nó chỉ có phù hợp với mình. Và mình ở đây thì xin thưa đại chúng là một bầu trời của vô thường, khổ không và vô ngã. Thân vô thường, tâm vô thường, pháp vô ngã nữa. Cho nên chúng ta lựa chọn cái cho một cái nó vô thường, nó không, nó vô ngã, thì cái đó đâu thể gọi là tuyệt nhất được, mà chỉ có thể nó phù hợp với chính mình mà thôi. Thế thì xin thưa, trên con đường chúng ta tu đến Phật, chúng ta theo một vị thầy nào, chúng ta theo một cái pháp môn nào, nó hoàn toàn đều có cái nguyên tắc của cái vị thầy đó, của cái pháp môn đó, của cái sự sinh hoạt đó mà mình phải theo. Tuy nhiên đến lúc mà chúng ta cảm thấy được rằng ngay cả Đức Bổn Sư Thích Ca khi còn đi tu học á, Ngài học hết vị thầy này đến vị thầy kia, và khi cảm thấy rằng vị thầy này không còn thích hợp nữa, mình đã học hết giáo pháp của thầy này nhưng mà không có đáp ứng được cái sở tri sở ngộ của mình, thì Ngài lập tức xa rời cái vị thầy của mình để tiếp tục cái con đường đi học hỏi tiếp. Thì chúng ta trong đời cũng vậy, mình chẳng những một thầy mà mình có thể có rất là nhiều thầy để mà mình tu học. Điều đó không có nghĩa là mình phản bội, mà điều đó có nghĩa là chúng ta biết được rằng cuộc đời này rất vô thường, sống nay chết mai. Cho nên khi nào còn có hơi thở thì mình cố gắng đến với Phật Pháp và tìm hiểu Phật Pháp để tu và chứng ngộ Phật Pháp. Việc thứ hai, cái phần thứ hai, thành phần thứ hai đó là tinh tấn. Trong đời này á, cái gì cũng vậy, ngay chúng ta đi làm cũng vậy nữa. Nếu chúng ta đi làm một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi chúng ta nghỉ dài ba ngày, năm, bảy ngày, tháng thì chắc là người ta đuổi việc. Có phải thế không? Thế thì không có cái công việc gì mà làm nửa chừng mà chúng ta bỏ mà nó thành công hết á. Bất cứ cái chuyện gì ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo thì cũng càng như thế nữa. Không có cái việc gì mà chúng ta làm nửa chừng rồi chúng ta bỏ mà nó thành tựu hết. Thế thì cái tinh tấn là cái yếu tố không thể nào mà chúng ta bỏ qua được trong tất cả các sự việc. Chúng ta làm từ thiện cũng vậy, chúng ta tụng kinh bái sám cũng vậy, chúng ta ngồi thiền cũng vậy, nghe pháp cũng vậy. Kiên định lập trường của mình và tinh tấn. Ngày một tinh tấn chứ không phải ngày một lui sụt đi. Chúng ta học Phật Pháp cũng như thế. Càng học càng nghe thì nó càng thấm được. Và cái yếu tố tinh tấn này, xin thưa đại chúng, là nó giống như thể là chúng ta tạo nên một cái thói quen. Nếu như chúng ta đi đến casino mỗi ngày, tinh tấn đi đến casino mỗi ngày, Thì hoàn toàn, hoặc là tinh tấn đánh bài mỗi ngày, nó sẽ tạo nên một cái thói quen trong tâm thức của chúng ta. Mà khi chúng ta không đi thì cảm thấy rất buồn, không ngồi vào cũng thấy rất buồn. Thế thì cái yếu tố tinh tấn này là tinh tấn để tu học, tinh tấn để chuyển hóa và tinh tấn để vượt thoát, chứ không phải tinh tấn để làm chuyện bậy. Chúng ta phải uống tâm thức của mình tạo thành một cái thói quen, để nó tạo thành một cái nếp, một cái nếp nghĩ, một cái nếp thực hành, một cái phương pháp sống. Chứ nếu như mà chúng ta không tinh tấn để thực hiện ngay ngày, thì thưa đại chúng là những đối với những vị mà giảm cân á, chúng ta quyết định chúng ta giảm cân, nhưng nếu mà mình không tinh tấn mình thực hiện cái pháp mà mình đặt ra, ví dụ như về việc ăn uống, về việc tập thể dục đi, thì chúng ta không thể nào làm được. Một ngày hai ngày không thể nào làm được cái yếu tố đó, mà cần phải có thời gian. Cái yếu tố thời gian là một trong yếu tố rất là tuyệt vời. Nó có thể xóa lấp phủ mờ hết tất cả mọi thứ, nó có thể xây dựng và build up tất cả mọi thứ. Chỉ cái yếu tố tinh tấn mà thôi. Chúng ta xây cái nhà, nhưng nếu muốn có thể thành công được thì phải là 1, 2 ngày, 3, 4 ngày, 5, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Phải không? Chúng ta muốn tích góp tiền bạc thì cũng ngày hôm nay tích một chút, mai tích một chút, mốt tích một chút. Chúng ta muốn đào một cái hồ để có nước cũng vậy, cũng phải làm từ 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 từ. Chúng ta không thể đào cái hồ mà tự nhiên chúng ta múc một cái nó thành cái hồ liền, mà phải múc từ muỗng đất lên. Thế thì yếu tố tinh tấn, bất cứ cái công việc gì đều phải làm từ từ, và đều phải có cái thời gian để cho nó có thể thành tựu. Chúng ta tụng một thời kinh mà chúng ta muốn cho nó an lạc liền, dạ xin thưa, hiếm lắm. Phải ngày tháng tụng hoài, làm hoài, suy nghĩ hoài. Chúng ta ngồi thiền có một bữa mà muốn thành Phật, thành Thánh liền, làm sao mà ra, phải không? Chúng ta cần phải có ngày, có giờ. Đức Bổn Sư Thích Ca đã trải qua vô lượng kiếp để mà thực hành cái pháp Bồ Tát, để có thể giác ngộ viên mãn. Thì chúng ta cũng không thể nào một ngày một bữa mà giác ngộ viên mãn được. Thường thì chúng ta làm cái gì cũng mong muốn cho là nó có kết quả liền, thành tựu liền, nhưng mà không muốn làm nhiều. Muốn thành quả thôi. Muốn thành quả chứ không có muốn mà mình phải bỏ công sức, phải bỏ tiền bạc, phải bỏ thời gian. Hoàn toàn chúng ta là điều đó là impossible hả? Không có được. Thế thì yếu tố là tinh tấn, một trong những sự lựa chọn chính đáng để cho cái pháp môn tu hành này trở thành hiện thực. Nó không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ trước những cái ý thức hệ của người khác phản bác, của người khác không thích. Ví dụ chúng ta lựa chọn pháp môn này đi, thì người khác người ta không lựa chọn pháp môn này, that's okay. Tại vì là chúng ta bệnh cái bệnh này thì phải uống thuốc này. Còn người khác người ta không lựa chọn cái pháp môn này, lựa chọn pháp môn khác, là vì người ta có cái bệnh khác mình. Cái bệnh của tôi là cái bệnh không có gan tị, thì tôi đâu cần phải uống thuốc gan tị. Có phải thế không? Thế thì không có pháp cao, không có pháp thấp. Pháp của anh là pháp của anh, pháp của tôi là pháp của tôi. Tôi chọn pháp của tôi là vì tâm tính của tôi, vì hoàn cảnh của tôi, căn cơ trình độ của tôi. Và tôi kiên định trên lập trường của tôi để tôi đi. Thế thì qua hai phần các vị đã đạt được phần nào rồi? Tức là chúng ta đang đi trên con đường tới Phật đạo, phải không? Tới giải thoát và giác ngộ. Thì trong bảy cái pháp này chúng ta đã nói hai phần. Một là trạch pháp, sự lựa chọn, mình phải có sự lựa chọn. Hai là tinh tấn. Tinh tấn này rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta phát tâm là ăn chay một tháng, phải không? Nhưng mà mới ăn được có 10 ngày là thấy nó quẻ quải rồi, thấy nó nhớ, nó thèm đủ thứ rồi. Thế là chúng ta nói là dạ, hôm nay có đám cưới, hôm nay có đám hỏi, thôi cho con xin trở lại rồi ngày mai con ăn bù, ví dụ thế. Dạ, xin thưa là yếu tố tinh tấn, mình đã tự mình lừa dối lấy chính bản thân mình. Cuộc đời cái ngũ dục của nhân gian, tài sắc danh thực thùy này đây, nó lừa gạt chúng ta vô cùng to lớn. Thật sự những cái ngũ dục này đó là càng thưởng thức thì càng đã, chứ không thể càng thưởng thức mà càng ớn được. Tài là tiền tài danh vọng đó, kẻ có muốn có thêm, không từng biết đủ, chưa từng biết đủ là gì. Sắc đẹp rồi muốn đẹp thêm, nhà cửa đẹp rồi muốn đẹp thêm, quần áo đẹp rồi muốn đẹp thêm, giày dép đẹp rồi muốn đẹp thêm, đồng hồ đã xịn rồi muốn xịn thêm, tất cả đều muốn thêm hết. Danh, một cái danh chưa đủ, hai ba cái danh phải làm ông nọ bà kia, phải có chức có quyền, vân vân. Cho nên cuộc đời nó là như thế, nó mong manh, nó ảo hết, nó huyễn hóa. Đời sống của chúng ta đây còn ảo không chi cái gì là chắc thật. Chỉ có một hơi thở thôi các vị. Nếu mà các vị thở ra không hít vào nữa thì tất cả những cái trong tầm tay của mình đều quăng bỏ hết. Không có gì quan trọng nữa. Ấy thế mà hỏi từ sáng giờ thở bao nhiêu hơi rồi? Có đếm được hơi nào đâu. Rõ ràng là chúng ta không từng đếm hơi thở của mình, coi thử coi mình đã thở được mấy hơi rồi. Và chúng ta không biết được hơi thở của mình nó dài hay nó ngắn nữa. Thế thì cuộc đời nó rất ư mong manh. Và chúng ta đang sống trong cái mong manh của sự sống và sự chết. Cho nên đối với những người ngộ đạo đó, người ta không phải đi tìm kiếm cái ở ngoài nữa, mà người ta tìm kiếm cái bên trong. Vì người ta rất ư quý cái người ta đang có, đó là cái hơi thở của chính họ. Vì họ biết chắc chắn rằng tất cả mọi thứ trong tầm tay hay ngoài tầm tay gì cũng không còn quan trọng nữa nếu như hơi thở này không còn. Cho nên người ta luôn luôn tiếc hơi thở, và người ta luôn luôn tri nhận hơi thở của chính họ. Chúng ta hít thở mỗi ngày như thế này, chúng ta đâu biết được là khi chúng ta hít vào thì nó lạnh và chúng ta thở ra nó nóng đâu. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền, chúng ta tĩnh lự, có nghĩa là để cái thân, cái tâm của mình cho yên ổn, để mình lắng nghe hơi thở của chính mình. Khi chúng ta hít vào, chúng ta cảm giác được cái hơi thở ở ngoài đó nó lạnh và nó đem vào bên trong. Sau đó chúng ta thở ra, chúng ta cảm giác trên mũi của mình cái hơi thở nó ấm, là tại vì trong hơi thở, trong cơ thể của mình cái nhiệt độ nó lớn hơn ở bên ngoài, cho nên nó làm cho hơi thở của mình đã ấm hơn, ví dụ như thế. Hoặc là chúng ta thở, chúng ta có thể cảm giác được cái bụng mình nó phình lên, nó sẹp xuống như thế nào. Xin thưa đại chúng, người ta chỉ cần thực hiện như vậy thôi mà ngộ đạo đó, đâu có cái gì xa lạ đâu. Thế mà chúng ta cứ vẫn chạy theo cuộc đời rồi hơn rồi thua, dành nhau một cái miếng ăn, dành nhau một cái danh, dành nhau một cái phận, dành nhau một cái nhà, dành nhau một cái chức, cái quyền, để rồi tất cả đó nó đều phủ mờ theo cái lớp bụi của thời gian hết, không có gì tồn tại nhiều hơn đâu. Và chúng ta đi qua cuộc đời này, nếu không ý thức được như vậy thì chúng ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời này. Các vị biết đó, ông bà cha mẹ của mình đều đã lớn lên trên cái trái đất này, đều sinh ra trên trái đất này. Nhưng mà rồi sau một thời gian, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình đi hết và chưa từng để lại cái tì vết gì trên cuộc đời này cả. Và rồi chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta gom góp cuộc đời này cho nhiều mọi thứ, chúng ta chất chứa, cất giữ. Nhưng mà rồi hoàn toàn nó sẽ bay mất hết. Nếu mà hơi thở này không còn là coi như tất cả bao nhiêu thứ mà chúng ta có được trong tầm tay đều quăng qua cửa sổ hết. Bao nhiêu cái ưu tư phiền muộn mà mình giữ trong lòng mình đó, xin thưa đại chúng là đâu có gì đâu. Chẳng qua là chúng ta không tri nhận được. Chứ nếu như chúng ta tri nhận được rồi thì danh phận địa vị của thế gian, hoặc là nếu mà chúng ta đã tri nhận được một cách chân thật rồi đó, thì có cái gì mà muộn phiền với thế gian nữa. Chúng ta đau khổ là tại vì người ta xúc phạm mình, nhưng mà thật ra đâu có cái gì đâu mà gọi là xúc phạm. Ta chả là gì mà xúc phạm gì. Nếu mà ta là hư không thì có ai có thể xúc phạm được hư không không? Thế thì xin thưa, yếu tố tinh tấn là một trong những cái để chúng ta có thể đi thực hiện và làm được bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này, đều là yếu tố tinh tấn. Yếu tố thứ ba đó là hỷ. Hỷ có nghĩa là niềm vui, là sự hoan hỷ. Nhớ ha, yếu tố thứ ba là hoan hỷ, là sự hỷ xả. Trong đời này mà ai giữ trong lòng mình cái gì đó thì người đó chỉ có chết thôi chứ không sống nổi. Và tại sao chúng ta phải giữ? Tại sao chúng ta không hỷ xả? Tại sao chúng ta không vui? Có hai sự lựa chọn trong cuộc đời, một là buồn, hai là vui. Ấy thế mà chúng ta đau khổ, bất an, sầu muộn,
chúng ta giữ trong lòng, không lựa chọn được cái vui. Vì chúng ta nghĩ người ta xúc phạm mình, người ta đánh mình, người ta hơn thua mình, người ta chửi bới mình. Nhưng mà xin thưa, người ta chửi mày mình chứ mày ngu như bò, chẳng lẽ chúng ta trở thành con bò? Hay là tự nhiên người ta chửi mình ngu như bò thì mình trở thành ngu như con bò? Đúng không? Thế thì chúng ta bị xúc phạm, nhưng mà đó là chúng ta cảm giác như mình bị xúc phạm thôi, nhưng thật ra mình có bị xúc phạm đó. Để xem đúng không? Người ta có xúc phạm gì đâu. Nếu mà chúng ta cái tiếng kia á, cái tiếng mà người ta nói đó, mà chúng ta có thể quán cái tiếng đó là cái tiếng chim kêu vượn hót, hoặc là cái tiếng đó là tiếng thông reo gió thổi đó, thì xin thưa đại chúng là có phiền muộn không? Và trong cuộc đời này có hằng hà sa số cái thứ tiếng mà chúng ta không nghe được. Phải vậy không? Tiếng con dế nó kêu, tiếng con chim nó hót, chúng ta không biết là nó đang buồn hay đang vui. Có đôi khi nó đang chửi lộn với nhau nữa không chừng, nó đang giành ăn với nhau nữa không chừng. Ấy thế mà cái tiếng nào mà chúng ta hiểu được trong đời này á, mà chúng ta cảm thấy cái nào mà nó hay, nó thỏa mãn tâm hồn của mình thì mình thích thú. Còn những cái tiếng nào mà nó không vừa lòng mình á, thì mình cảm thấy mình giận hờn, mình bất an, mình sầu khổ. Nhưng mà cái tiếng đó chỉ là cái tiếng đó mà thôi. Cái đó không phải của ta, cái đó không phải là ta, cái đó không phải là tự ngã của ta. Các vị đã học ba điều này rồi chứ gì? Phải vậy không? Cái đó không phải của ta, cái đó không phải là ta. Thật ra không phải là cái đó mà là cái này. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Thế là khi mà chúng ta gặp bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào xảy ra cho mình, chúng ta liền quan sát cái đó. Cái đó có phải là của ta không? Trước nhất là cái đó nó thuộc về người ta, nó không thuộc về mình. Nếu mà chúng ta quan sát được như vậy là cái khổ đau nó liền lập tức rơi ta, rời ta đi. Nó rơi rớt, nó không còn nữa, nó không còn hiện hữu nữa. Sự thật là cái đó không phải là ta, ta không phải là cái thứ đó. Người ta có nói trắng, nói đen, nói phải, nói quấy, ta là ta, cái đó là cái đó. Đúng thế không? Nó không dính nhập gì tới mình hết trơn á. Cái đó không phải là của ta. Có cái gì là của ta đâu mà cái đó là của ta. Thân này còn không phải của ta nữa mà. Cho nên phương pháp mà Phật dạy nó hay vô cùng, xin thưa đại chúng. Nó loại trừ khổ đau ngay lập tức. Chẳng qua là chúng ta gặp khổ đau, chúng ta có quán được cái khổ đau đó không? Chúng ta có gặp khổ đau rồi mình nghĩ mình đang là cái kẻ khổ đau, chứ mình chưa từng là cái kẻ đứng ra khỏi khổ đau để nhìn ngắm cái khổ đau. Khi sự vật và hiện tượng nó xảy ra đến với mình, chúng ta lập tức bị nó nhận chìm. Ví dụ chồng của mình ngoại tình, vợ của mình ngoại tình, chúng ta tự nhiên cái đời của mình thì coi như là nó chìm đắm rồi. Phải vậy không? Nhưng mà thật sự là anh vẫn là anh chưa từng bị gì cả. Có đúng thế không? Người bị hay không là cái người kia chứ không phải anh. Nhưng mà chúng ta nghĩ là ồ, tại sao chồng mình nó không thương mình nữa hả? Sự thật là nó thương có giai đoạn. Và cuộc đời này ai cũng vậy á. Chúng ta đừng có nói là thương nhau từ A tới Z. Dạ không có đâu. Thương nhau có giai đoạn. Phải không? Phải không mấy bác? Mấy bác lớn tuổi, tuổi già rồi này, kinh nghiệm quá. Rõ ràng chúng ta thương nhau cũng có giai đoạn. Những cái giai đoạn đầu mình thương nhau rất nhiều, nhưng những giai đoạn mà sau nữa thì từ từ nó giảm lần cho đến lúc mà không còn thương nhau nữa. Và cho đến lúc đường ai nấy đi, đó là chuyện bình thường. Cho đến hơi thở này không còn nữa thì chuyện anh làm, chuyện em làm. Cho đến lúc mà bản thân mình còn bò không nổi nữa thì thôi, chuyện ông làm, chuyện tôi làm chứ. Thế thì xin thưa là nó hoàn toàn là bình thường. Cuộc sống này không riêng anh và cũng không riêng em. Tất cả chúng ta đều hưởng một cái sự bình thường trong đời sống cả. Và chúng ta chỉ chấp nhận với nhau là có duyên thì đến với nhau. tất cả cuộc sống này chỉ một chữ duy nhất là duyên mà nó hợp thôi. Nó hợp thì nó thành, mà nó hợp không hợp thì nó tan. Tất cả sự vật và hiện tượng, những cái phần tử đồng để cấu tạo nên cái chuông này cũng vậy. Nó hợp nhau cho nên nó tồn tại. Bây giờ có một cái yếu tố nào đó tán vỡ cái duyên này đi, đốt nó đi, thì nó lập tức nó chia lìa nhau. Thế thì các pháp trong đời đều có do duyên mà nó tạo thôi. Cái cây này nó còn có nước, nó còn có không khí thì nó còn tươi tắn như thế này. Một mai nó hết nước, nó không còn cái duyên nước để nó nuôi nó nữa thì nó sẽ tàn phai thôi. Nhưng mà yếu tố căn bản của tâm thức con người là khi chúng ta còn, các pháp còn tụ lại, mình được quyền lựa chọn buồn và vui. Ấy thế mà khi chưa có gì hết là chúng ta đã đau khổ trước rồi. Và chúng ta không chịu tìm thấy cái yếu tố lạc quan trong các sự vật và hiện tượng để chúng ta sống. Như chúng tôi nói là ngay cả khi chồng mình chết, vợ con mình chết đi, cái niềm đau khổ đó, xin thưa đại chúng, là ông làm gì hả? Trang Tử hả? Vợ ổng chết á, ổng vỗ chung mà ổng ca, ổng hát. Thế thì thiên hạ mới gọi là tại sao vợ ông chết ông không buồn mà lại ông lại vỗ chung ông hát như thế. Ông ta mới nói như thế này nè: trong đời sống này á, khi vợ tôi sinh ra trong cuộc đời này á, tôi không muốn vợ tôi cũng sinh ra. Và bây giờ đây có duyên ở với tôi một thời gian, bây giờ tôi không muốn vợ tôi cũng ra đi. Thế thì tôi đâu có quyền lựa chọn vợ tôi ở lại hay không ở lại trong cuộc đời này. Nhưng tôi có quyền lựa chọn tôi có thể vui hay buồn trong cuộc đời này. Hôm nay vợ tôi ra đi, tôi có khóc vợ tôi cũng ra đi, chi cho bằng tôi hát một bài để tiễn vợ tôi đi. Ngày mai các vị có dám làm vậy không? Tôi chắc chắn là các vị ngồi đây rồi, những người thương của các vị sẽ chết hết. Đúng thế không? Chồng các vị cũng sẽ chết, vợ các vị cũng sẽ chết, con các vị cũng sẽ chết, cháu các vị cũng sẽ chết. Chưa biết là ai sẽ chết trước ai. Không phải có nghĩa là nó nhỏ nó không chết trước mình. Đã có hằng hà sa số những đứa trẻ nhỏ chết trước cha mẹ của chúng. Thế thì nếu như nó xảy ra, nó happen với gia đình mình, với vợ chồng mình, thì mình suy nghĩ như thế nào? Mình có dám đứng ra vỗ chung mà hát như Trang Tử ngày xưa không? Hay là chúng ta sợ ta nói mình khùng? Thế thì xin thưa, không hề lý lẽ là một chuyện, nhưng mà chúng ta dám làm hay không là chuyện khác. Và chúng ta dám tri nhận nó là sự thật hay không là chuyện khác nữa. Thế thì giác ngộ lẽ đời không riêng ai, không dành cho ai cả. Anh có dám thực hành được hay không điều ấy? Anh không hề đau khổ gì cả. Ngay cả khi cha mẹ của chúng ta chết, chúng ta đau khổ, nhưng mà rồi cái đau khổ đó, các vị chiêm nghiệm mà xem, chúng ta chỉ cái đau khổ trong một khoảng thời gian rất ngắn đó thôi. Rồi ngày tháng nó phôi pha, nó phủ lấp, có những cái niềm vui khác nó lại đè lấp lên cái nỗi buồn ngày nào đó. Rồi chúng ta ngày tháng chúng ta nguôi ngoai. Ngay cả khi chồng mình bỏ mình, vợ mình bỏ mình, chúng ta buồn cũng buồn được mấy ngày, phải không? Rồi niềm vui khác nó đến, rồi nó cũng sẽ xoa đi tất cả, phủ mờ để hết tất cả mọi thứ nữa. Cho nên nó làm cái gì làm phải có yếu tố của hỷ xả, hỷ, an lạc, niềm vui. Hôm bữa chúng tôi có nói chuyện với các vị là chúng ta chỉ có thể sống trong cái giây phút hiện tại này thôi. Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa đến. Cái giây phút này chúng ta không thể nào có được lần thứ hai. Và cuộc sống này có mặt là khi nó có cái giây phút này. Ngày mai chưa bao giờ tới. Và never come. Không bao giờ nó tới. Chúng ta chỉ có thể có được cái này thôi. Cái giây phút này thôi. Nếu mà từ bỏ cái hơi thở này là thôi, thua rồi. Thế thì chỉ có cái giây phút này. Anh giàu có là cũng chỉ giây phút này mà anh giàu có. anh nghèo là cũng chỉ có giây phút này mà anh nghèo, anh hiện hữu là chỉ có giây phút này anh hiện hữu. Thế thì chúng ta có chuyển hóa cái nghiệp hay không? Là giây phút này chúng ta chuyển hóa. Có thành Phật hay không? Không phải ngày mai thành, ngay tại đây nè. Chúng ta muốn là kiếp sau chúng ta tái sanh vào chỗ tốt lành, hoan hỷ, thì ngay bây giờ anh phải là cái người sống hoan hỷ và tốt lành các anh. Chúng ta muốn gieo trồng cây mận, cây xoài gì đó, thì hiện nay bây giờ phải có hạt giống của cây xoài, cây mận, phải có cái chủng tử của nó các bạn, tức là hạt giống của nó các bạn. Thế thì chúng ta muốn tốt lành á, thì phải có hạt giống của sự tốt lành, và bây giờ phải có, không đợi ngày mai, không đợi ngày mốt, và không mơ tưởng cái ký ức đã qua để làm cái đà biến cho hiện tại. Mơ tưởng là ngày trước năm 75 tôi là tướng, tôi là tá, tôi là vua, tôi là quan, tôi là ông nọ bà kia, cho đến bây giờ tôi phải là ông nọ bà kia, giờ xin thưa không. Cuộc sống là vô thường mà, thay đổi vô cùng, lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Yếu tố thứ tư là khinh an. Khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng, an là an ổn, khinh là nhẹ, có nghĩa là sự nhẹ nhàng, an ổn, không có gì bích điêu hết. Phải không? Mà người ta gọi là bình thường tâm thị đạo. Tâm mà bình thường là đạo rồi, ngay đó là đạo rồi, chứ không cần phải tìm kiếm đâu xa. Có cái gì là không bình thường không? Đại chúng thằng tỷ người trên thế gian này đều sân si cả mà, rất là bình thường. Mình ở trên nhà mình tự nhiên bốc cháy cho nên mình đau khổ. Dạ xin thưa, trên đời này cũng nhiều nhà bốc cháy kiểu đó lắm, và rất là bình thường phải không? Con mình mới đẻ ra nó chết. Dạ xin thưa, có những người nó chết ngay trong bụng kia, chứ cần chi phải đẻ ra nó mới chết. Thế thì sự vật và hiện tượng trôi chảy trong dòng đời này bình thường vô cùng. Chỉ có tâm thức mình thôi. Tâm thức mình cố bám víu cho nên nghĩ nó không bình thường. Chứ sự vật và hiện tượng trong đời này trôi chảy bình thường. Thế mình nói thì hay lắm, nhưng mà đôi khi nó xảy đến với mình thì sao? Đau khổ. Đau khổ ngay lập tức, vì sự bám víu mà có thôi, không có gì hết. Khinh an là sự nhẹ nhàng, an là an ổn. Nhờ sự tinh tấn tu tập mà thân được an ổn và nhẹ nhàng, tâm được an ổn và nhẹ nhàng. Nếu không tinh tấn tu tập, chúng ta không biết yếu tố nhẹ nhàng này đâu. Phải biết tinh tấn tu tập thì mới có được yếu tố khinh an nhẹ nhàng này. Và sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, xin thưa đại chúng, nó bình thường trôi chảy như tất cả mọi người. Vấn đề của người chứng đạo đó là biết được cái yếu tố nó trôi chảy như vậy và không bị nó tác động. Người ta như như bất động giữa cái động của cuộc đời. Cuộc đời vẫn thế, vẫn trôi chảy như vậy đó, vẫn lên, vẫn xuống, vẫn vô thường, vẫn có rồi không. Tâm thức của chúng ta thì cái gì có đến với mình thì mình vui, cái gì nó đi thì mình buồn. Nhưng cuộc đời này rất normal, nó đã happen với tất cả mọi người. Cái gì có thì cái đó mất. Chính vì cái có nó mất cho nên là cái gì nó mất rồi nó mới có chứ mình. Mình không có gì cho nên bây giờ mình mới có cái. Có cái nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có cháu, có chắc. Chấp nhận điều đó hay không? Các vị có chấp nhận được không? Các vị nói là khó chấp nhận, thì chúng ta phải nói là tại sao nó khó chấp nhận. Chúng ta biết cái từ no choice không? Không thể nào mà không có cái gì khác hơn được hết á. Con đường đó là con đường duy nhất phải chấp nhận mà thôi. Không thể đánh lừa được mình. Chúng ta có học bao nhiêu, có lý thuyết thế nào, no choice, bắt buộc phải chấp nhận thôi. Đó là chúng ta nói đến cái bản chất của dòng đời rồi. Phải nhìn cho ra bản chất của dòng đời, đó là chánh kiến. Việc đầu tiên phải là chánh kiến. Tông bát chánh đạo có nghĩa là tám cái con đường chân chánh á. Con đường đầu tiên là phải nhìn cho ra bản chất của sự vật và hiện tượng như nó đang là. Con đường chân chánh là vậy. chứ không phải con đường chân chánh là làm cho vừa lòng anh, làm cho vừa lòng em. Đó là con đường chân chánh. Con đường chân chánh là bản chất của dòng đời là như thế nào, nhìn nhận nó như nó đang hiện hữu, như nó đang là. Hiện hữu ở đây có nghĩa là không phải nó còn, mà hiện hữu ở đây là nó đang còn và đang mất. Mất cũng là một sự hiện hữu. Tại sao chúng ta nói mất là một sự hiện hữu? Tại vì mọi người trong cuộc đời này hễ cái gì có là mất. Cái sự mất của mỗi người nó đang hiện hữu trong cái có của tất cả mọi người. Là chúng ta hiểu ý kiến này ha. Thế thì xin thưa, chúng ta chưa từng lẻ loi trong dòng đời, ai cũng như ta cả thôi. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là không phải. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là của chung của nhau cả. Anh hạnh phúc hay không đau khổ là do anh sử dụng mà thôi. Tiền tài danh vận của cuộc đời này nó cũng ai cũng có cả. Nhưng có người thì hạnh phúc với cái đó, có người thì đau khổ với cái đó. Có người vợ ra đi thì lại là hạnh phúc vô cùng. Có người chồng ra đi thì lại là hạnh phúc vô cùng. Đúng thế không? Tại mình muốn người ta ra đi. Còn nếu mà gặp nhau chỉ là khổ nhau mà thôi. Thế thì cái sự ra đi đó không phải lúc nào nó cũng mang đến sự đau khổ. Với anh là đau khổ nhưng với tôi là hạnh phúc. Thế thì cái ra đi không hề mang bản chất của đau khổ và hạnh phúc. Vấn đề cảm thức của mọi người. Cái nào là đau khổ, cái nào là hạnh phúc mà thôi. Nó là như thế đó. Yếu tố thứ năm là niệm. Niệm có nghĩa là nghĩ nhớ chân chánh, chứ không phải là nghĩ nhớ chuyện tào lao. Cái niệm này là suy tư, là nghĩ nhớ. Mà nghĩ nhớ cái gì? Nghĩ nhớ đến khổ tập diệt đạo, nghĩ nhớ đến bát chánh đạo, nghĩ nhớ đến con đường lìa khỏi cái đời sống khổ đau, nghĩ nhớ đến thực hành cái pháp, chứ không phải nghĩ nhớ đến tiền tài danh vọng, được mất vợ con vân vân, không phải nghĩ nhớ tới chuyện đó. Thế thì ai trong cuộc đời này cũng có cái niệm hết á, nhưng mà đôi khi là tà niệm, mà phải là chánh niệm mới được. Từ nãy giờ quý vị bước vô trong cái chánh điện này, qua khỏi cái cửa kia để bước vô đây, các vị bước chân phải trước hay chân trái trước?
Chân phải.
Thế thì cô đã sống trong cái giây phút hồi nãy. Nhưng mà những người nào không biết là mình bước chân trái hay chân phải trước, có nghĩa là cái giây phút hồi nãy đó chúng ta chết lâm sàng rồi. Đúng không? Cái giây phút đó chúng ta chưa từng sống. Chúng ta đi làm theo dòng chảy thôi, làm theo cảm tính thôi. Mọi người đi vô, ta đi vô. Nhưng mà ta chưa từng biết ta đi vô đó là làm gì. Và đến ngay chỗ đó, bây giờ nhìn lại cái khoảng kia, ta đang bị trống một lỗ hổng. Ta không tri giác được rằng cái thân này thôi, lúc mà nó đi vô đó, nó đang đi như thế nào. Cho đến lúc nào mà có cây gai, cây đinh nào ở dưới nó chọt lên, mà đạp cái bụt một cái nó xịt máu ra, thì lúc đó chúng ta biết được là đau quá, làm cho mình biết được là cái chân nào bị đau. Thế thì lúc đó chúng ta mới có cảm giác. Thật sự trong cuộc đời này chúng ta chết lâm sàng rất nhiều. Hôm qua mình biết là mình đã ngủ, và lúc đó tâm mình đi đâu? Thần thức mình làm gì? Thế thì đêm qua chúng ta đã chết mấy tiếng đồng hồ? Phải thế không? Nếu mà đêm qua ai đó bịt miệng và bóp mũi mình thì mình đi luôn rồi. Thế thì cuộc đời này những giây khắc, từng giây từng khắc một, chúng ta có thể đã chết cái giây khắc trước đó và tái sinh lại cái giây khắc này đây. Như chúng ta nói là các vị bước trong cái cửa kia mà không biết các vị bước chân nào trước, thì cái giây khắc đó mình đã chết rồi, và hiện tại mình đang tái sinh đây nè. Và hiện tại chúng ta đang tái sinh, trong tay của mình không có gì cả. Tiền bạc bây giờ nhìn trong đôi tay thôi, chứ nhìn đâu bây giờ. Tiền bạc là cái nó nằm ở ngoài kia, có cái nằm trong ngân hàng. Nhà cửa là cái không phải cái này rồi, nằm ở cái chỗ khác. Con cái là cái bị hai rồi, vợ chồng là cái bị hai luôn rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn có ta thôi, ta đối diện ta thôi. Phải vậy không? Và trên cái con đường tái sinh, xin thưa đại chúng, chúng ta cũng chỉ có vậy mà đi. Ta đối diện ta hằng giờ hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau, ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Đó là mình với Phật tâm, Phật tánh của mình đó. Mình với cái chân tâm của mình đó. Ta và nó đối diện nhau hàng giờ, hàng phút, nó chưa bao giờ rời nhau. Nhưng mà ta không gặp nó được. Là tại vì chúng ta cứ nhìn ra chứ không thể nhìn vào. Thế thì cái yếu tố niệm này đây, phải chánh niệm. Chánh niệm từng giây, từng phút một. Nếu mà ai có được yếu tố này thì chúng ta có được năm pháp rồi ha. Thất Bồ Đề Phần có được cái phần thứ năm rồi là niệm. Yếu tố thứ sáu đó là xả. Nghĩa là không còn vướng mắc nữa. Bỏ, không còn vướng mắc cái gì trong đời này cả. Xin thưa đại chúng là cái thọ của cuộc đời này á, nó mang lại cho chúng ta nhiều cái sự thích thú. Thọ rất là hưởng, thọ nhận. Chúng ta nhận vô thì được, nhưng mà bỏ ra đó rất là khó. Chúng ta nhận vô bao nhiêu cũng được hết, bao nhiêu cũng chứa được hết á. Nhưng mà khi chúng ta bỏ ra thì chúng ta tiếc vô cùng. Cho nên cái yếu tố xả này đây xin thưa, trong tứ vô lượng tâm đó là gì? Từ bi hỷ xả. Hỷ là niềm vui, xả là bỏ ra, buông bỏ. Tại sao mình phải buông bỏ? Dạ, tự tại. Mình muốn thông dong trong cuộc đời thì mình phải bỏ bớt đi. Mình cứ tưởng tượng đi, một cái người mà bị cột tay, cột chân, cột đầu bởi những sợi dây ha. Người đó không thể đi được. Đi bên trái thì bị bên phải nó giật, đi trước thì bị bên sau nó giật. Chỉ lắc lư chút xíu vậy thôi. Lắc lư vậy thôi. Người đó muốn tự tại là người đã cắt đứt hết tất cả những cái sợi dây ràng buộc của mình mới có thể tự tại được. Thế thì yếu tố xả cũng vậy. Bỏ. Chúng ta không bỏ, đến một ngày nào đó nó cũng bỏ mà thôi. Mình không bỏ nó bỏ mình. Cho nên chúng ta phải bỏ. Cái gì bỏ được thì bỏ. Chúng ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng, rồi tự dưng cái mình gặp cái mình lấy vô. Mình lấy mọi thứ, lấy đủ chuyện hết. Lấy kiến thức, lấy tình yêu, lấy danh phận, lấy địa vị, lấy con, lấy cái, lấy vợ, lấy chồng, lấy nhà, lấy cửa, lấy tiền, lấy bạc, lấy xe cộ. Rồi chúng ta nghĩ là nó là ta. Chúng ta nghĩ nó là của ta, chúng ta nghĩ nó là danh phận của ta. Chúng ta đi đi ra cái chỗ nào mà ký một contract lớn thì chúng ta phải đi xe Mercedes hoặc là BMW để tăng lên cái vẻ tôn quý sang trọng. Người ta mới tin tưởng mình. Đối với những người chưa có gia đình thì phải đi kiếm cái chiếc nhẫn để đeo vào cái ngón tay này hả? Để chi vậy? Để biết được rằng cái người đó đã có gia đình và có trách nhiệm với gia đình, để tạo nên cái niềm tin của cái người ký contract với mình. Có không ạ? Người ta nghĩ đến những cái detail để có thể lừa gạt đối phương bởi sự xuất hiện của người ta. Chúng ta nói như vậy là đã có, tôi đã từng gặp một anh chàng nọ chưa lập gia đình, nhưng mà tại vì khi gặp chúng tôi thì vừa mới đi ký contract xong. Chúng tôi hỏi, ủa quý vợ nào mà sao đeo cái nhẫn cái ngón này? Cái nói chứ đây là một chiêu lừa gạt thiên hạ thôi chứ không có gì hết. Tức là còn trẻ nhưng mà muốn chứng tỏ được rằng ta là một con người có trách nhiệm và bổn phận với gia đình, với vợ con, để có thể người đối tác của mình tin tưởng được anh ta đó, thì anh ta phải tìm cách để tạo nên sự tin tưởng đó. Việc đầu tiên là anh phải tốt đẹp với gia đình cái đã, thì công việc anh sẽ tốt đẹp sau đó. Tức là cũng rất là cái mai rất là nhạy bén trên cái phương diện nhận thức xã hội và quan điểm của xã hội. Thế thì xin thưa, xả là một trong những cái làm cho chúng ta nhẹ bớt đi cái khổ đau. Cuộc đời này chúng ta biết là vô thường rồi, nhưng mà nếu chúng ta bám víu thì sẽ khổ đau. Vì vậy mà xả là một trong những cái pháp để diệt trừ cái sự khổ đau trên cái phương diện là khi nó hết duyên, nó rời bỏ ta, thì ta cũng cho nó đi luôn. Chúng ta muốn giữ cũng không được. cần để giữ nó, nhưng mà nó bắt buộc phải tan, thì cho nó đi luôn.
Mà xả nhỏ nhỏ chút chút thôi thì được phải không? Còn cái mà đại xả là không được rồi hả? Nhưng mà rồi sẽ có một ngày các vị nghe, mình sẽ bỏ hết. Sẽ có một ngày chinh chiến tàn hả? Một ngày nào đó chinh chiến của đời mình xuôi ngược bao nhiêu năm này, bỏ hết, hiu hắt, quạnh quẻ, cô đơn lẻ loi, đi trong cuộc đời lầm lũi một mình, trở lại cái thuở hồng hoang cũng một mình lầm lũi mà đi. Tự hỏi mình coi cái pháp nào trong 6 pháp mà chúng ta vừa nói đó các vị dễ thực hành nhất. Chẳng lẽ trong 6 cái pháp vừa mới nói, 6 cái phần của bồ đề, của giác ngộ, chúng ta không đạt được cái nào? Chỉ cần chúng ta thực hành một pháp thôi là cái bồ đề nó ngay tại mình đó. Chỉ thứ 7 là định. Định, làm sao để có định? Không thể nào chúng ta suy nghĩ lung tung mà có thể có định được. Định này phải tu mới có, mà phải chánh định chứ phải tà định. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Yếu tố thiền định, yếu tố tỉnh lự, giúp cho sự an lạc, sự giải thoát cho mình và cho người. Cái yếu tố định này đây là sự nhiếp tâm. Nếu chúng ta không có nhiếp tâm, không có cái yếu tố tốt đẹp nó đến đâu. Nếu mà tâm mình giống như con ngựa, giống như con vượn á, nó chuyền cành này, nó chuyền cành kia, thì hoàn toàn nó sẽ bị cuộc đời này lấy đi mất hết những cái tâm thức. Chúng ta phải định tĩnh trong cuộc đời, phải thiện thệ trong cuộc đời. Chúng ta thấy ví dụ như có những cái mà chúng ta rất là dễ thực hành trong cuộc đời và dễ lựa chọn, ví dụ như yếu tố xả nè, khinh an nè, phải không? Yếu tố xả này xin thưa đại chúng là nó dễ thực hành nhất là bởi vì sao? Nếu mà người nào mà tri nhận được cái giáo lý vô thường đó, thì cái yếu tố xả này rất là dễ thực hành. Chúng ta biết vô thường là có rồi mất đó mà. Thế thì bỏ tâm thức của mình nè, đừng có cầu nhau, đừng có bám víu quá. Chồng ông đi dạy học thì cứ kệ ông đi. Ủa không phải nói chuyện gì ví dụ thế, tức là mình không có bám víu, mình không có kèo nhèo, mình không có rè rà, ông đi làm việc thì cứ kệ ông, ví dụ thế. Tức là chúng ta có một cái tâm thoáng, chúng ta xả ngay trong cái tâm thức, xả ngay trong ý niệm, vì mình biết chắc chắn rằng nó sẽ happen, nhưng mà không biết lúc nào mà thôi. Vấn đề là thời gian. Tu 7 cái pháp này, bất cứ đạt được một pháp nào á, thì chúng ta cũng đạt được một phần của giác ngộ. Và giác ngộ như chúng ta nói, nó từng phần. Chúng ta chưa đạt được giác ngộ viên mãn như Phật, nhưng chúng ta được giác ngộ từng phần một của Phật. Mình trở thành Phật con, hồi nào không hay, phải không? Phật con, Phật cháu, Phật chắc gì đó, nó cũng đỡ hơn là ma quỷ, phải không? Thế thì xin thưa, trong 7 phần mà chúng ta vừa mới học đó, cố gắng làm được có một phần nào đó cũng là tốt vô cùng. Ai tinh tấn được thì tinh tấn để tu, ai niệm được á thì nhiếp niệm, ai định được thì tu định, ai hỷ được thì tu hỷ, ai xả được thì tu xả, ai tinh tấn được thì tinh tấn, khinh an được thì khinh an, ai mà trạch pháp được thì chúng ta trạch pháp. Và cuộc đời này nó không có chừa ai hết, đau khổ nó vẫn hiển hiện xung quanh và hạnh phúc nó cũng hiển hiện xung quanh. Vấn đề của ta là lựa chọn. Mình lựa chọn đau khổ thì mình sẽ đầu thai đau khổ, tái sinh đau khổ và bị đau khổ chi phối. Nếu chúng ta lựa hạnh phúc thì chúng ta an lành trong hạnh phúc, chúng ta sống trong niềm hạnh phúc và chúng ta tái sinh trong hạnh phúc, và chúng ta chứng đạt niềm hạnh phúc ngay trong hiện tại cuộc đời này. Thì qua cái phần trạch pháp đó, các vị có câu hỏi gì không? Có cái gì muốn chia sẻ, có cái gì muốn hỏi không? Xin mời các vị.
Dạ vâng, thưa thầy, con có một cái thắc mắc thế này, tức là thầy nói là cái cuộc đời này giống như cái vấn đề công danh sự nghiệp và một cái vấn đề giống như là vô thường. Nhưng mà khi mà con học ở bậc trung học đó, thì cụ Nguyễn Văn Trí có nói là sống đại sống trong trời đất phải có danh gì với nước sông. Có nghĩa là ví dụ như trong cái bối cảnh mà ví dụ như đất nước lâm nguy, thì là người con trai hoặc là kẻ sĩ mình phải ra để mà cứu dân độ thế, thì cái đó công danh tự nhiên nó có như vậy. Hoặc là ví dụ như mình nói một cái nhỏ nhắn là trong cộng đồng của mình, khi mà mình là những người có khả năng, có tài đức, thì mình phải xông pha gánh vác cộng đồng. Thì con nghĩ là cái vấn đề công danh như vậy nó có ngược lại với cái yếu tố mà thầy vừa nói như vậy hay không? Nó có ngược lại vấn đề Phật pháp mà mình vừa thầy vừa trình bày hay không?
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Thứ nhất là chúng ta xác định được cái con đường của Phật đi là con đường đi ngược lại dòng đời. Vấn đề chúng ta đó là anh song pha, anh hiên ngang giữa dòng đời nhưng anh có đau khổ hay không là hai hoàn toàn khác nhau, hai việc khác nhau. Cái danh gì với núi sông ở đây có nghĩa là anh đã làm gì được cho cuộc đời, chứ không phải là anh đem cái danh phận của anh kiếm được cái danh phận bằng mọi giá. Và khi anh hết danh phận rồi thì anh đau khổ, không phải thế. Anh được quyền cống hiến và trong cuộc đời này, ý nghĩa của cuộc đời là anh đã làm gì được cho ai, anh làm được gì cho ai, chứ không phải là anh thụ hưởng. Ngay cả thụ hưởng tên danh đã là một sự thụ hưởng. Và anh đau khổ khi anh không còn cái danh đó. Có những người cho đến tuổi già không còn cống hiến gì được, nhưng mà trao cho người khác thì không trao, để cho người khác làm thì không cho, và bắt buộc phải là tôi làm thôi. Làm cái gì đó cũng là tôi thôi, tôi là nhất, tôi là cao hơn hết. Thế thì hoàn toàn anh bị đau khổ trên cái danh phận của anh rồi. Vấn đề ở chỗ anh sẽ rất là tốt đẹp nếu như anh đem cái sinh mạng của anh cống hiến cho mọi người. Và khi nào anh cảm thấy là tài đức của mình không đủ nữa thì lùi về phía sau, để cho người khác phất cờ họ đi lên, để đem đến sự an lạc cho nhiều người, thì đó là cái tốt. Nhưng nếu ngược lại, anh cảm giác như ban đầu anh có thể làm được, và rồi anh cứ đà đó mà anh cứ nắm hoài, anh không chịu buông bỏ, anh không chịu xả, và anh không chịu khinh an, thì cái đó lại là một yếu tố khác nữa. Nhưng mà rồi chúng ta nói đi cũng phải nói lại, đời ai cũng có bám víu hết, không ai muốn xả, nhất là cái tuổi lớn nữa. Xả rất ư là khó, bỏ rất ư là khó. Nói như thế để chúng ta kinh qua trong đời sống của mình. Và trên từng cấp độ khác nhau, đứa trẻ thì nó không bám víu cái nhà cái cửa, mà nó bám víu cái món đồ chơi, nó bám víu cái phone, nó bám víu cái iPad vậy thôi, hoặc là nó bám víu cái quần áo đẹp với bạn bè của nó. Lớn hơn chút ta bám víu vợ, bám víu chồng, bám víu con, bám víu nhà cửa. Cho đến khi về già rồi, tiền bạc cũng để cho con di chúc, để cho con nhà cửa, để cho con xe cộ, để cho con. Nhưng mà chúng ta vẫn còn bám víu, phải vậy thế không? Rõ ràng từng cấp độ chúng ta có những cái sự bám víu khác nhau, nhưng không có sự bám víu nào nặng, sự bám víu này nhẹ hết. Chỉ có tâm thức của mình nặng hay nhẹ mà thôi. Và hoàn toàn nếu như chúng ta có thể làm được gì cho núi sông á, không có nghĩa là chúng ta sống trên danh phận, không hiểu là dùng cái danh phận mà chúng ta đem lại lợi lạc đó cho ai, cho người nào, cho núi sông. Sống phải có trách nhiệm, phải có bổn phận, ý là như thế. Chứ không phải sống có danh phận có nghĩa là anh phải làm gì đó cho rạng rỡ anh, để rồi khi mà mình mất cái rạng rỡ đi, mình lại đau khổ, mình chết trong tuổi nhục, giận hờn, ví dụ thế. Thì đó là hai cái điều khác nhau. Và trên con đường tu đến Phật á, thì là danh phận hay không danh phận gì, anh có làm là tốt rồi. Còn nếu anh không làm thì có danh phận hay không danh phận không đặt thành vấn đề nữa. Và cái đạo Phật là cái xây đắp cái yếu tố là đi ngược dòng đời. Cuộc đời nó muốn thế, nó cần có như thế, nhưng mà anh không, anh đi ngược dòng đời mà. Anh không cần phải danh phận là trưởng này trưởng kia, nhưng anh cũng có thể giúp được cộng đồng vậy. Đúng không? Anh không cần đặt ra là tôi phải là trưởng ban quét rác, tôi mới đi quét rác. Còn nếu tôi không phải là trưởng ban quét rác thì tôi quét rác không được, không phải, không hoàn toàn như thế. Không phải là tôi là trưởng ban hành đường thì tôi mới đi dọn cơm cho Phật tử ăn. Còn nếu mà tôi là
cái bang khác thì tôi không thể dọn cơm Phật tử ăn. Không phải thế. Thế thì cái việc làm nó không phải đặt để trên danh tự, mà vấn đề ở chỗ anh có làm hay không mà thôi. Dạ, thì đó là cái câu trả lời. Dạ, quý vị nào có câu hỏi nào nữa không? Dạ, xin mời cô.
Kính thầy, cái pháp môn thứ nhất thầy mới giảng về sự chọn lựa. Mà tới bây giờ con không biết con chọn lựa thì sao nữa. Tại vì chọn lựa cái pháp môn để cho mình tu, hoặc là thiền, hoặc là... Nhưng mà con không... thầy nói là chọn lựa theo cái level. Mà con không biết cái level của con là level gì. Thầy có thể giúp cho con chọn lựa hay không?
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Thật là đúng. Có những cái chúng ta không lựa chọn được, mà cái đó là do cái duyên nó đưa đẩy. Cái duyên nó vào đời chúng ta gặp, và cái đó chúng ta nghiễm nhiên nó là cái duyên của mình, và mình chọn cái phương pháp để thực hành. Hẳn nhiên nếu mà chị không có duyên với lại ngôi chùa này, chị không có duyên với Phật, thì chị không thể gặp Phật, nghe pháp hay là đến chùa này được. Thì phải nói là đó là cái duyên đưa đẩy. Chị đã chọn cái trú xứ, chọn cái vùng, chọn cái cơ duyên để mình đến. Thì bây giờ chị coi thử coi là đến đây có phù hợp hay không, nghe giáo lý này có phù hợp hay không, mình niệm Phật có phù hợp hay không, mình có đem lại niệm Phật có đem lại sự an lạc cho mình hay không, tụng kinh có đem lại sự an lạc cho mình hay không. Nếu như tụng kinh mà mình đau khổ quá thì coi như mình sai đường rồi. Còn nếu mình nghe pháp mà mình thấy nó lợi lạc, nó có ích để có thể chuyển hóa được mình, thì mình biết đó là cái con đường mình đang đi đúng. Nếu như uống thuốc mà bị nó áp phê, nó nổi mày đay hay là nó đau đầu nhức mỏi gì đó, thì biết là cái thuốc đó là nó quá liều hay là này kia rồi, thì cần phải hạ đô xuống, hay là uống mà 5-7 ngày mà không thấy nó sưng nhê gì hết thì phải tăng đô lên, đại khái thế, để chúng ta biết được cái trình độ của mình như thế nào và cái pháp mình lựa chọn nó ra sao, và chúng ta được quyền thay đổi thuốc ha. Cái vấn đề ở chỗ là mình phải tiên nhận thực tế nó có hạnh phúc với đời sống của mình hay không, và mình coi thử coi, đừng có, đôi khi cũng đừng có đổ thừa thuốc, nó không happen. Đôi khi là chúng ta đang đánh lừa mình, cũng nên tôi như thế này mà tôi đi, tôi giả đò như vậy, thật ra tôi chưa có cố gắng hết sức, tôi chưa có tinh tấn hết sức để thực hành. Đấy, thì đó cũng là một cái những yếu tố. Còn bản thân của chúng ta thì mỗi người một bệnh mà. Nam mô Di Đà Phật, mỗi người một tật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam mô Vô Tận Ý, mỗi người mỗi ý. Thế thì thưa là không có cái ai giống ai, mà cũng có pháp nào mà dành chung cho tất cả các pháp hết. Thì từ cái phương diện đi chùa, tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp, thuyết giảng, chúng ta coi để coi là nó có phù hợp với mình hay không, và có thể chuyển hóa được mình hay không. Nếu mà nó chuyển hóa được, nó tốt được thì mình theo, mình tiếp tục mình thực hành. Còn nếu không thì kiếm cái pháp khác. Và chúng ta nhớ là cái gì cũng vậy, cần có thời gian để cho nó thấm. Và trong cái thời gian nó thấm đó, mình phải siêng năng để mình thực hành nữa, nó mới thấm. Chứ còn mình cứ tắm một lần thôi mà mình không tắm mà để 2-3 ngày thì đương nhiên là nó sẽ trở lại cái mùi của 2-3 ngày đó. Thế thì chúng ta biết như thế để biết được rằng cần phải làm nhiều hơn, thực hành nhiều hơn và tri nhận nhiều hơn để chúng ta xác định được một cái pháp môn tu. Ngày xưa đó thì bàn đặt á hả, Phật dạy chỉ có là quét chổi thôi hả, chổi quét chổi, học hoài không nhớ, học hoài học chữ trước thì nó lộn chữ sau, nhớ chữ chổi thì quên chữ quét, cho đến khi ông học thuộc được hai chữ đó rồi là chứng quả A La Hán luôn. Thế thì ngày hôm nay đây có ai trong chúng ta là không nhớ nổi hai chữ quét chổi, chổi quét không? Thế thì cái pháp môn này không phải là cao thấp gì đâu. Vấn đề ở chỗ đó, vô lượng pháp môn tu, có người họ đi đến chùa, người ta phát tâm họ cắm hoa thôi, không nghe pháp, không tụng kinh, không nấu ăn gì hết á, phát tâm cúng hoa. Có những người họ phát tâm họ chưng cái cây thôi, có những người họ phát tâm họ lau bằng Phật thôi, có những người họ phát tâm họ clean up cái thảm thôi. Họ có những người họ ta chỉ vô bếp thôi mà không lên chánh điện bao giờ.
Thế thì tùy theo mỗi người cái sự phát tâm của họ, bất cứ sự phát tâm nào cũng là sự phát tâm tu. Cho nên chúng ta không chỉ trích ai, cũng đừng nghĩ là chúng ta tu cao hơn họ. Tại mỗi người đều có một cái trình độ, đều có một cái nhận thức và đều có một cái sự phát tâm. Tất cả sự phát tâm đó đều đem đến sự an lạc cho chính họ và cho mọi người xung quanh. Dạ. Thì mình nên cố gắng thăm dò thêm thử coi nó phù hợp như thế nào trong đời sống của mình. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, quý vị nào còn câu hỏi nào nữa? Nếu không thì chúng ta nghỉ ở đây ha. Rồi ngày mai thì cho mấy em ngày thứ hai và ngày thứ ba là mỗi ngày có hai thời. Dạ, rồi xin mời tất cả đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.